Kính chào quý mục sư truyền đạo, kính chào quý ông bà, anh chị em. Để làm nền tảng cho bài giảng hôm nay với chủ đề Bài giảng khai sinh hội thánh, tôi xin tuyên đọc lời Chúa được chép trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 2 từ câu 14 đến câu 24. Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải sai như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ban ngày. Nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng: Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải, trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Ta lại sẽ tỏ ra sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến nên tối tăm, mặt trăng hóa ra máu. Trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Vả lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Hỡi người Israel, hãy nghe lời này. Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth, tức là người mà Đức Chúa Trời đã dùng làm việc quyền phép, sự lạ và dấu lạ ở giữa các ngươi, để làm chứng cho người trong vòng các ngươi, như chính các ngươi đều biết. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Nguyện xin Chúa ở cùng ông bà, anh chị em và tôi. Mời quý vị cùng ngồi.
Trước khi nghe lời Đức Chúa Trời, xin quý vị cùng tôi một lần nữa đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy ban của Đức Chúa Trời, chúng con dâng lời cảm ơn Chúa vì cơ hội vô cùng quý báu để chúng con có thời gian suy gẫm lời của Chúa. Nguyện xin Chúa ngài gạt đi tất cả những chúng con những sự lo âu vướng bận, để tất cả chúng con đều lắng lòng, hướng lòng về Chúa, hướng tâm trí về Chúa để có thể hiểu được lời Chúa theo thánh ý của ngài. Và điều quan trọng hơn hết, xin Chúa ngài cho mỗi lòng chúng con có sự vâng phục, có tấm lòng mềm mại để có thể làm theo lời Chúa và được phước. Chúng con cảm ơn ngài, hầu cho hội thánh của Chúa tiếp tục được phát triển, sự giữ gìn sự hiệp một trong hội thánh của Chúa nữa. Chúng con cảm ơn ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý bạn chị em, sau 3 năm thực hiện chức vụ của mình trên đất thì Chúa Giêsu đã chọn và cứu một số các môn đồ của ngài. Sau đó thì Chúa bị đóng đinh trên cây thập tự và 3 ngày sau thì ngài đã sống lại. Kế đó thì Chúa cũng đã hiện ra với những người tin Chúa. Nhưng sau đó thì thời hạn và sứ mạng của Chúa trên đất đã mãn, cho nên Chúa Giêsu đã thăng thiên trở về trời. Trước đó rằng Chúa Giêsu đã hứa rằng ngài sẽ sai Thánh Linh đến với những môn đồ của Chúa, ở cùng họ cũng như ban quyền năng để cho họ làm chứng về Chúa và giao giảng tin lành của Chúa từ tại thành Jerusalem lan rộng ra cả xứ Judea, xứ Samaria và cho đến cùng trái đất. Và quả như đúng lời Chúa hứa, 50 ngày sau khi Chúa phục sinh thì tức là vào ngày lễ ngũ tuần của người Do Thái. Các môn đồ của Chúa Giêsu lúc đó khoảng 120 người đang nhóm họp tại một chỗ kia tại thành Jerusalem, thì thinh linh họ có nghe tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, và Đức Thánh Linh đã giáng lâm. Họ thấy có từng đốm lửa hình dạng giống như cái lưỡi đáp đầu trên mỗi người trong họ, rồi họ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau. Cái dấu lạ đó hay là cái phép lạ đó có nghĩa gì? Họ nói các thứ tiếng nào? Chúng ta biết đó, các môn đồ của Chúa Giêsu đó là những người Do Thái, thì họ tất nhiên là họ nói tiếng Do Thái hay là tiếng Hebrew, và có thể họ có biết nói tiếng Hy Lạp nữa, bởi vì nền văn minh Hy Lạp trước đó không lâu rất là thịnh hành và phổ biến thời đó. Nhưng mà cái ngôn ngữ họ nói lúc này đó không phải là tiếng Hebrew, không chỉ phải là tiếng Hebrew và là tiếng Hy Lạp mà thôi, nhưng mà họ nói những thứ tiếng mà họ chưa bao giờ nói. Và cụ thể đó là trong cái nhóm người ngoại quốc, tức là những người không phải người Do Thái mà đến dự lễ ngũ tuần ngày hôm đó, thì có một số người đến từ Ai Cập chẳng hạn. Rồi giả sử như cái những người Ai Cập đó đứng gần sứ đồ Führer, rồi thì ông Führer đó, ông bắt đầu nói lên và ông nói tiếng Ai Cập để nói về Chúa Giêsu. Và dù rằng trước đó ông chưa bao giờ nói tiếng Ai Cập, dù rằng ông không biết một chữ tiếng Ai Cập là gì, mà ông nói tiếng Ai Cập. Mà không phải các môn đồ chỉ bỗng chốc được tiếng Hy Lạp thôi đâu, chẳng hạn thôi đâu, nhưng mà họ nói được tiếng của những người ngoại quốc đến từ Hy Lạp, nói cũng như các hàng chục những ngôn ngữ khác của các nhóm người khác từ những cái vùng lân cận hoặc là những quốc gia lân cận đến thành Jerusalem ngày hôm đó. Đó là một phép lạ Đức Thánh Linh đã làm để ban cho con dân của Chúa, môn đồ của Ngài, thật là kỳ diệu. Và trước phép lạ này thì Kinh Thánh cho biết trong Công Vụ đoạn 2 từ câu 12 đến câu 13 rằng những người ngoại quốc này họ rất là sợ hãi, họ thấy vậy họ sợ quá. Một số người trong họ hỏi với nhau rằng cái việc này nghĩa là làm sao? Và một số người trong họ thì nói rằng mấy người đó say rượu mới đó. Và trong hoàn cảnh như vậy thì Kinh Thánh tường thuật tiếp rằng ở trong Công Vụ đoạn 2 câu 14 rằng bây giờ Phi-rơ đứng ra cùng 11 sứ đồ cất tiếng nói với dân chúng rằng hỡi người Giu-đa và mọi người ở tại thành Giê-su-lem, hãy biết rõ điều này và lắng tai nghe lời ta. Những người này chẳng phải say như các ngươi ngờ đâu, vì bây giờ mới là giờ thứ ba ba ngày. Rồi chúng ta biết đó, người Do Thái còn quả thẳng á, người Do Thái không có thể nào say vào giờ đó được. Và thứ ba ban ngày đó là giờ mà họ dành thời gian để tịnh nguyện, để cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Họ không có uống rượu giờ đó, không có thể nào mà say được. Và sau đó thì sứ đồ Phi-rơ đã bắt đầu giảng luận. Chúng ta có nhận xét gì về cái chi tiết này? Hay nói một cách khác hơn là chúng ta có nhận xét gì về thứ tự và ý nghĩa của các sự kiện? Bây giờ chúng ta cùng nhau nhắc lại cái trình tự của các sự kiện. Đức Thánh Linh đã làm phép lạ. Phép lạ đã xảy ra cho những người ngoại quốc chưa tin Chúa và họ sợ hãi, họ hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Rồi họ tìm cách giải thích là bởi vì có lẽ là các môn đệ của Chúa bị say rượu. Rồi sau đó sứ đồ Phi-rơ đứng ra giải thích cho họ chuyện gì xảy ra. Như vậy chúng ta thấy dường rõ ràng là Đức Thánh Linh đã sắp xếp cái trình tự của cái sự kiện theo ý của Chúa muốn. Đức Chúa Trời hay là Đức Thánh Linh đã làm phép lạ để tạo cái sự tò mò, để gây cái sự bối rối, để thu hút cái sự chú ý, để giúp người ta chú ý. Nhưng rồi Ngài dùng Phi-rơ để làm sáng tỏ những thắc mắc trong lòng của những người này. Và chúng ta rút ra được bài học gì từ cái chi tiết này? Khi đề cập về Đức Thánh Linh giáng lâm thì rất là nhiều người thường tập trung vào các phép lạ xảy ra, đó là việc họ nói những cái thứ tiếng, những cái tiếng mới, những cái ngôn ngữ mà họ chưa nói được. Nhưng chúng ta mới vừa thấy đó, các phép lạ chỉ là phần dạo đầu gây sự chú ý mà thôi. Bài giảng của Phi-rơ với quyền năng và sự soi sáng của Đức Thánh Linh mới là phần quan trọng. Cho nên có người cho rằng Đức Thánh Linh đã khai sinh hội thánh bằng các phép lạ. Nhưng thực ra như chúng ta đã phân tích và chúng ta sẽ phân tích sâu sắc hơn sau này, Đức Thánh Linh đã khai sinh hội thánh của Chúa qua bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ. Một số các hệ phái hoặc là các hệ thánh, hội thánh tin lành quá tập trung vào phần những cái phần khác trước bài giảng, như là họ tập trung vào phần ca ngợi hoặc là họ tập trung vào phần làm phép lạ trong giờ nhóm lại. Họ hát rất là dài, họ làm phép lạ, họ làm những công việc khác rất là dài, lấn át cả phần giảng luận. Cho nên đến khi phần hoàng giảng luận thì phần mà con của dân của Chúa cùng suy gẫm lời của Chúa, đức lời Chúa Chúa Trời thì phần ngắn chuẩn à, còn có 10-15 phút gì đó rồi ông mục sư cứ lên giảng rất là qua loa, rất là sơ sài, không có đủ sâu nhiệm để con cái của Chúa có thể hiểu được lời của Chúa. Nó tóm lại đó là phần bài giảng phải là cao trào của một chương trình thờ phượng. Giờ nhóm lại của hội thánh phải tập trung vào bài giảng để con dân của Chúa có đủ thời gian để dầm thấm trong lời của Chúa, để suy gẫm lời của Chúa, để hiểu biết chân lý một cách sâu nhiệm và để lời Chúa thấm vào trong lòng của mình, để rút ra bài học cho mình, để áp dụng cụ thể vào trong đời sống, trong mỗi hoàn cảnh của cuộc đời mình. Và điểm thứ hai chúng ta thấy từ cái chi tiết của câu chuyện này đó, chúng ta thấy lẽ là chúng ta thấy sự chuẩn bị diễn giả một cách rất là kỳ diệu của Đức Chúa Giêsu, của Đức Chúa Trời chúng ta. Phi-e-rơ, một người trước đây khi Chúa Giêsu, người thầy dấu yêu của mình bị bắt, ông đã quá sợ hãi và không dám đến gần thầy, mà chỉ dám đi theo thầy từ xa xa. Một người không dám nhận mình là đồ đệ của thầy mình là Chúa Giêsu, và thậm chí còn đã chối Chúa 3 lần. Nhưng rồi chính Chúa Giêsu đã thăm viếng, đã tha thứ, đã an ủi, đã khích lệ và đã phục hồi ông, để giờ đây chính ông đã can đảm và mạnh mẽ đứng ra để rao giảng về tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Thưa quý của tôi, con của Chúa, chúng ta hãy can đảm và mạnh mẽ rao giảng về tình yêu, về sự cứu rỗi của Chúa. Hãy chia sẻ về tình yêu của Chúa. Vì đó, trước hết là trọng trách Chúa giao, nhưng mà điều quan trọng hơn là Chúa sẽ ban ơn, Ngài sẽ ban sức cho chúng ta để chúng ta có thể làm điều đó cho Ngài. Rồi sau đó, Phi-e-rơ tiếp tục giảng ở trong công vụ đoạn 2, từ câu 16 đến câu 21 như sau. Ông nói rằng, nhưng ấy là điều đấng tiên tri Gioan đã nói tiên tri rằng, Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sau rốt, ta sẽ đổ thần ta trên khắp mọi xác thịt. Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó, ta sẽ đổ thần ta trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói tiên tri. Ta sẽ tỏ ra những sự lạ lùng ở trên trời và dấu lạ ở dưới đất, tức là máu, lửa và luồng khói. Mặt trời sẽ biến lên tối tăm, mặt trăng sẽ hóa ra máu trước ngày lớn và vinh hiển của Chúa chưa đến. Vả lại, ai cầu khẩn danh Chúa thì sẽ được cứu. Chúng ta sẽ không có thời gian nhiều bởi vì đây là một lời tiên tri, còn thời gian nhiều để giải thích điều này. Nhưng mà tôi xin tóm tắt đây là một lời của sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn ở trong sách tiên tri Gioan từ câu đoạn 2, từ câu 28 đến câu 32. Đoạn kinh thánh này nói về những cái điềm của thời kỳ cuối cùng. Thời kỳ cuối cùng là thời kỳ sau khi Chúa Giêsu đến trần gian này ngày Giáng sinh, và cho đến thời kỳ chúng ta, kể cả thời kỳ chúng ta hiện nay, là được gọi kinh thánh cho là thời kỳ cuối cùng. Và trong thời kỳ cuối cùng này thì ngài phán xét của Chúa đến gần và chỉ những ai kêu cầu danh Chúa Giêsu thì mới được cứu. Đó là những gì tôi có thể tóm tắt về cái ý nghĩa của cái lời tiên tri đó mà thôi. Nhưng mà chúng ta rút ra được điểm gì về cái việc mà sứ đồ Phi-e-rơ đã dùng kinh thánh trong sách tiên tri Gioan? Sứ đồ Phao-lô đã dùng kinh thánh để rao giảng và giải thích kinh thánh. Đây cũng là cách Chúa Giêsu giảng dạy. Chúa Giêsu đã dùng kinh thánh Cựu Ước để nói về chính Ngài, để rao giảng về chính Ngài. Và thưa quý bà anh chị em, là những người đầy tớ của Chúa, những người rao giảng lời Chúa một cách chân chính, xin Chúa cho chúng ta cũng dùng kinh thánh giải kinh thánh. Đó là cách mà kinh thánh, đó là chuẩn mực mà kinh thánh dùng. Đừng có đi lung tung những cái phần khác, lấy triết lý của đời này, lấy tâm lý của cuộc đời này mà lên tòa giảng. Mà tất nhiên chúng ta có thể dùng nó để minh họa, nhưng mà cả suốt bài giảng, 1/3 bài giảng, 2/3 bài giảng, chúng ta chỉ dùng những kiến thức triết lý của trần gian này, thì đó không phải là cách mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta giảng dạy. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta cậy ơn Chúa, bám sát lời của Chúa, đừng giữ sự khôn ngoan của trần gian này thay thế cho lời Đức Chúa Trời, hoặc là để cho những sự khôn ngoan của trần gian này lấn át lời của Đức Chúa Trời, mà hãy dùng Kinh Thánh giảng Kinh Thánh. Bây giờ chúng ta, đó là cái phần dạo đầu của ông Führer. Phần cái nội dung của bài giảng của ông thì ông nói về điều gì? Nội dung của ông thì ông giảng về Chúa Giêsu. Trọng tâm của bài giảng là xoay quanh Chúa Giêsu. Có rất là nhiều điều, những cái chi tiết về ông giảng về Chúa Giêsu được sư đồ Führer giảng về Chúa Giêsu, nhưng mà ở trong bài giảng hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm hai phần thôi đó, hai vấn đề thôi, đó là sự chết thay của Chúa. Sự chết của Chúa ở trong câu 3. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Các bài giảng, các sứ điệp của Hội Thánh của Chúa, những lời làm chứng của chúng ta nói về Chúa cho những người thân hữu, phải xoáy mạnh vào sự chết đền tội của Chúa Giêsu cho nhân loại, cho chính bản thân, cho những người thân hữu mà chúng ta trình bày. Ông sư đồ Phêrô đã rất là mạnh dạn khi giảng về tội lỗi. Ngày nay có rất là nhiều hội thánh của Chúa, có rất là nhiều hệ phái không dám giảng về tội lỗi. Nhưng mà hãy nhìn cái tấm gương của Phêrô khi ông giảng lời Đức Chúa Trời. Ông đã thẳng thắn lên án rằng các ngươi, ông nói với những người Do Thái, các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Tức là ông nói rằng người Do Thái đã mượn tay người La Mã để đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Ông không chỉ nói về tội lỗi một cách chung chung, nhưng ông chỉ ra tội lỗi của một tập thể, tội lỗi của mỗi cá nhân, những người đã từng giết Chúa Giêsu. Ông nói rõ rằng tính tội lỗi của các ngươi đó, của họ là đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Và thưa quý bà anh chị em, khi chúng ta giảng, khi các mục sư chúng tôi giảng, chúng tôi cũng không thể nào tránh khỏi những điều đó. Kinh Thánh nói về tội lỗi, chúng tôi phải giảng về tội lỗi. Kinh Thánh nói về tình yêu thương, chúng tôi giảng về tình yêu thương. Kinh Thánh nói về sự công bình, chúng tôi giảng về sự công bình. Kinh Thánh nói về sự thánh khiết, chúng tôi giảng về sự thánh khiết. Khi nói về Chúa cho những người khác, chúng ta cần phải nói cho họ biết làm thế nào để họ biết, họ nhận thức được rằng mình đã phạm tội với Đức Chúa Trời. Và tội lớn nhất đó là không thờ Đức Chúa Trời, ăn của trời, uống của trời, gian nan kêu trời, thở không khí của trời mà không thờ trời. Để rồi họ ăn năn để nhận sự tha thứ của Chúa. Tất nhiên tôi không có ý nói là chúng ta đi vạch tội cá nhân người ta, biểu người ta ngồi đó công khai tội lỗi của họ là phạm gì trong quá khứ, xưng tội với mình không, tôi không muốn nói điều đó. Nhưng mà hãy giúp cho họ để họ nhận thức được sâu xa rằng mình là một người tuyệt vọng hoàn toàn, cần được sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, cần được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Và thưa quý bạn, đôi khi chúng ta đi nhóm, nghe bài giảng và được Chúa cáo trách. Thay vì ăn năn với Đức Chúa, thay vì chúng ta nói với Chúa rằng lại Chúa xin Chúa tha thứ cho con, thì là chúng ta quay ra oán trách những người giảng lời Đức Chúa Trời. Chúng ta oán trách các vị mục sư. Chúng ta nói rằng ông mục sư này, ông mục sư kia dùng Kinh Thánh để đánh tín đồ. Tôi thưa với bạn cho em rằng, không ông mục sư nào, không một người chân bày nào chân chính mà đi dùng Kinh Thánh đánh tín đồ hết trơn. Chúng tôi không dạy dỗ gì đi làm như vậy, thưa quý bạn cho em. Nếu chúng ta có cảm thấy khó chịu, nếu chúng ta cảm thấy áy náy là bởi vì lời Chúa cảnh báo và Đức Thánh Linh cáo trách chúng ta, thì chúng ta hãy ăn năn xưng tội với Chúa. Một trong những điểm mà những người chưa tin Chúa hoặc là những người chống đối Chúa hay dùng để phê phán Kinh Thánh, họ nói rằng Kinh Thánh gì đâu mà chẳng thánh gì hết trơn. Mở Kinh Thánh ra, họ nói là thấy hình ảnh của tội lỗi, của sự kiêu ngạo, của sự ghen ghét, của giết người, của tà dâm, toàn là chuyện xấu không à. Mà như vậy mà gọi là Kinh Thánh được sao? Nhưng nếu mà chúng ta phân tích kỹ, chúng ta thấy là Kinh Thánh như vậy, với những cái điều xấu như vậy, nhan nhản trong Kinh Thánh như vậy, mới thật sự là Kinh Thánh. Vì Kinh Thánh là không, là chân thật, không giả dối, không hư cấu, có sao viết vậy, giấy trắng mực đen. Sự thật trần trụi về tội lỗi của nhân loại đã được Đức Chúa Trời phơi bày trong từng trang Kinh Thánh, không giấu giếm. Nếu nhân loại là tác giả của cuốn Kinh Thánh, chắc chắn họ sẽ không thèm chép những câu chuyện về tội lỗi, về sự xấu xa. Nhưng họ viết sẽ viết về những cái điều tốt đẹp, sự đẹp đẽ mà họ hư cấu. Nhưng Đức Chúa Trời thì không, thưa quý vị và anh chị em. Xấu, viết xấu, tốt, viết tốt. Gương xấu được nêu ra để tránh, gương tốt được nêu lên để noi theo. Nhưng mà điều quan trọng hơn đó, sở dĩ Đức Chúa Trời nêu ra những cái tội lỗi xấu xa của nhân loại, của dân tộc Do Thái, là bởi vì Ngài muốn chứng minh cho nhân loại này biết rằng bản chất của con người vốn là xấu, vốn là tội lỗi, và họ cần phải có một cứu Chúa Giê-xu đến để chết thay và tha thứ cho họ. Chúng ta thấy đó, mở ra trong sách Kinh Thánh đầu tiên, trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1, chúng ta thấy gì? Đức Chúa Trời đoạn 1, đoạn 2, Đức Chúa Trời mới vừa sáng tạo ra vạn vật vũ trụ, vừa mới tạo dựng nên con người theo ảnh tượng tuyệt vời, tuyệt đẹp của Ngài. Mới vừa họ đặt họ trong vườn địa đàng đầy phước hạnh thì điều gì xảy ra? Mới vừa sang Sáng Thế Ký chương 3 thôi thì hai người yêu dấu, rất yêu dấu đầu tiên, hai người mà Chúa tạo theo ảnh tượng của Ngài là Adam và Eva đã phạm tội. Thưa quý bạn chị em, tỷ lệ phạm tội bao nhiêu? 2/2, 100%. Nếu chúng ta viết tiểu thuyết, nếu chúng ta ghi để cho con người viết đó, giấu luôn, giấu nhẹm luôn, không dám viết. Nhưng Đức Chúa Trời thì khác, Ngài là chân thật, cho nên Ngài không giấu. Ngài cho phép cái viết nhơ này được viết vào Kinh Thánh. Rồi mới vừa lật trang sang Sáng Thế Ký chương 4, quý bà chị em nhớ việc gì xảy ra không? Vụ án mạng đầu tiên, vụ giết người đầu tiên đã xảy ra. Anh giết em, Ca-ên giết A-bên. Kinh Thánh cũng không giấu nhẹm sự quyền bàn trẻ. Vụ án này đã được Kinh Thánh ghi lại một cách trung thực. Rồi sau đó, biết bao nhiêu là những tấm gương xấu về tội lỗi của cá nhân, về sự bội nghịch của tuyên dân của Ngài là Israel, vì các quốc gia khác đều được ghi xuống, Đức Chúa Trời ghi xuống, không thêm không bớt. Nó tóm lại đó là qua những trang Kinh Thánh, Đức Chúa Trời muốn tỏ cho nhân loại biết rằng họ hoàn toàn bất lực trước tội lỗi, và vì thế Đức Chúa Trời đã chuẩn bị sẵn cho nhân loại, cho mỗi chúng ta, cho tôi cũng như quý bạn chị em ngồi ở đây, một cứu Chúa Giê-xu đến để chết thay đền tội chúng ta. Và Chúa Giê-xu đó đã sống lại mới có thể cứu được chúng ta. Ngài chết thay mà Ngài mới có thể tha thứ được cho mình. Có ai đó nói mình tha, nhưng mà họ không có đủ năng quyền để tha chúng ta, họ không đủ thẩm quyền để tha chúng ta. Chỉ có Chúa Giê-xu có thẩm quyền, bởi vì Ngài chết thay mới đủ thẩm quyền để tha thứ cho chúng ta. Cho nên nếu có quý thân hữu nào sáng hôm nay ở đây mà chúng ta chưa có đặt niềm tin nơi Chúa, thưa quý bà anh chị em, những cố gắng, những cố công, việc chúng ta ăn chay ép xác, làm lành lánh dữ, những cố gắng đó của chúng ta đó không có đủ để chúng ta nhận được sự tha thứ, mà chỉ khi chúng ta đặt niềm tin vào Chúa Giê-xu, đấng đã chết chúng ta trên thập tự, thì chúng ta nhận được sự tha thứ từ nơi Chúa Giê-xu, để chúng ta được về thiên đàng, để chúng ta được trở lại với Thiên Chúa, người cha thương thiên thượng yêu thương của chúng ta, để chúng ta được làm con của Ngài và được Chúa dẫn dắt đi trong cuộc đời đầy đau khổ, đầy nước mắt này, đầy tang tóc này, để một ngày khi chúng ta gặp được Chúa trên thiên đàng. Chúng ta trở lại đó là Kinh Thánh chép cả những điều tích cực lẫn những điều tiêu cực. Kinh Thánh chứa đựng những lời hứa dành cho những người làm theo lời Chúa lẫn những lời cảnh báo cho những ai không làm theo lời Ngài. Cho nên nếu các tín đồ bảo rằng các mục sư dùng kinh thánh đánh đến tín đồ thì tội nghiệp và oan cho chúng tôi lắm. Còn nếu các mục sư với nhau mà chúng ta phê phán nhau rằng ông này dùng kinh thánh để tính đến tín đồ, ông kia dùng kinh thánh để tính đến tín đồ thì còn tội nghiệp hơn nữa, thưa quý bà anh chị em. Đừng làm như vậy, thưa quý bà anh chị em. Nếu có sự cáo trách chăng đó, thì tự kinh thánh và Đức Thánh Linh đã cáo trách chúng ta rồi. Mỗi khi chúng ta mở ra đặt trong lời của Chúa thì kinh thánh đã có sự cáo trách chúng ta rồi, đừng có đổ thừa các mục sư. Khi mà mình có những cái gì không ổn với Chúa thì mình mở kinh thánh ra là Chúa đã cáo trách mình rồi. Đâu cần phải đợi mục sư giảng. Xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng mềm mại để sửa đổi thay vì đổ lỗi cho nhau. Và nếu quý vị thấy các mục sư nào vâng theo lời Chúa, dám giảng tình yêu lẫn sự công bình và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, dám giảng cả sự tiêu cực lẫn sự tích cực, dám giảng cả sự khích lệ lẫn sự cảnh báo, xin quý vị thương chúng tôi, yêu thương chúng tôi và cầu nguyện cho chúng tôi, khuyến khích chúng tôi thay vì tấn công chúng tôi. Lời Chúa trong Timothée nhì đồng 3 câu 16-17 chép rõ ràng rằng cả kinh thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Kinh thánh không phải chỉ là khích lệ, kinh thánh không phải chỉ là yên ủi, nhưng mà để dạy dỗ chúng ta. Thậm chí có cái đôi khi Chúa cũng phải dùng kinh thánh để bẻ trách chúng ta, sửa trị chúng ta. Chẳng những Phêrô giảng về sự chết của Chúa Giêsu, nhưng mà ông cũng giảng về sự sống lại của Chúa ở trong câu 24. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể nào giữ người lại dưới quyền của nó. Khi chúng ta nói về Chúa cho thân hữu, đừng quên nói về sự sống lại của Chúa. Chúng ta hay thích nói về, và chúng ta thường bởi vì dân tộc Việt Nam chúng ta hay nói về, hay thích những chuyện buồn lắm. Chúng ta hay rất là biết ơn Chúa và hay nói về sự chết của Chúa, mà chúng ta quên nói rằng Chúa sống lại khi làm chứng cho thân hữu. Nhưng mà điều đó rất là quan trọng. Bởi vì Chúa chúng ta là đấng của sự hy vọng. Không phải chỉ là chết thôi, đền tội chúng ta thôi, nhưng mà Chúa sống lại. Mày mới có năng quyền chúng ta, Chúa sống lại, mày mới chuẩn bị được thiên đàng với chúng ta, và Chúa sống lại, một ngày kia chúng ta sẽ gặp được Chúa trên thiên đàng. Rồi không những giảng về Đức Chúa Giêsu, không những giảng về Đức Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời, nhưng mà Phêrô cũng giảng về Đức Thánh Linh nữa ở trong câu 33. Vậy sau khi Ngài đã được đem lên bởi bên hữu Đức Chúa Trời và từ nơi Cha nhận lấy Đức Thánh Linh mà Cha đã hứa ban cho thì Ngài đổ Đức Thánh Linh ra như các ngươi đường thấy và nghe. Giảng về Đức Thánh Linh, giảng về Đức Chúa Giêsu. Và điều thứ ba đó là Phêrô đã giảng về Đức Chúa Cha nữa. Bàn bạc ở trong sứ điệp này cũng nhấn mạnh đến Đức Chúa Cha là đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu Christ từ cõi chết sống lại ở trong câu 36. Vậy cả nhà Israel khá biết rằng, chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Giêsu này mà các ngươi đóng đinh trên cây thập tự giá làm Chúa và đấng Christ. Nói chung là Phêrô giảng về ban ngôi Đức Chúa Trời. Đó là một cái lễ đạo rất là quan trọng, mà không chỉ là rất là quan trọng mà vô cùng quan trọng, mà chúng ta phải được nhắc đi nhắc lại nhiều lần để tránh tà giáo thâm nhập vào thánh của Đức Chúa Trời. Nó tóm lại như thế này: bất kỳ giáo hội nào, hệ phái nào, hội thánh nào, cá nhân nào cho rằng Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Trời, đó là chắc chắn là tà giáo, không còn nghi ngờ gì, thưa quý vị và anh chị em. Chúng ta phải cương quyết, mạnh dạn đối phó với tà giáo, không để nó thâm nhập vào trong hội thánh chúng ta. Và đó là chúng ta đã nói về phần đầu cũng như phần nội dung của bài giảng. Thế còn phần kết thúc bài giảng thì sao, thưa quý bà anh chị em? Công vụ đoạn 2 câu 7. Tội nhân cảm động. Câu 37, chúng nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-rơ và các sứ đồ rằng: "Hỡi anh em, chúng ta phải làm chi?" Bài giảng đã cáo trách tội lỗi của họ, phơi bày sự bất lực của họ trước Đấng Thánh là Đức Chúa Trời, và chỉ cho họ rõ cho họ rằng bất cứ điều gì họ tự cố làm bằng chính sức của mình không thể nào tự cứu họ được, thậm chí họ đã phạm tội với Đức Chúa Trời và họ cần phải được ăn năn. Và bài giảng đó buộc họ phải tự vấn trong lòng và tự thốt lên rằng: "Tôi phải làm gì để được cứu?" Và cũng như vậy, thưa quý anh và anh chị em, khi chúng ta học lời Chúa, khi chúng ta nghe giảng, không phải chỉ để tích lũy kiến thức, nhưng phải dẫn đến hành động. Phải dẫn đến sự tự vấn trong lòng của mình rằng: "Lạy Chúa, Ngài muốn con làm gì? Lạy Chúa, có điều nào mà Chúa muốn con tiếp tục làm và làm tốt hơn? Lạy Chúa, có điều nào Chúa muốn con từ bỏ? Lạy Chúa, có điều nào Ngài muốn con thay đổi?" Và trước câu hỏi chân thành đó của họ thì Phi-rơ đã nói rằng, ở trong câu 38 rằng, Phi-rơ trả lời rằng: "Hãy hối cải ai nấy và nhân danh Đức Chúa Giê-xu chịu báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh. Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi." Phi-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng khuyên lơn chúng rằng: "Các ngươi khá cứu mình thoát khỏi giữa dòng dõi gian tà này." Ở đây Phi-rơ bảo họ rằng phải ăn năn. Ăn năn là chìa khóa. Ăn năn là cái chữ chìa khóa trong này. Ăn năn khác với hối hận, thưa quý bà anh chị em. Hối hận là mình có cái cảm giác khó chịu, đau buồn về những sai lầm của mình đã làm, mà chỉ dừng lại ở đó thôi. Còn ăn năn đó, tức là nó giống phần đầu, cũng đau buồn về tội lỗi của mình, nhưng mà không dừng lại ở đó. Ăn năn có nghĩa là từ bỏ tội lỗi, thay đổi cái thói quen tội lỗi, không tiếp tục lì mà trên con đường tội lỗi, mà nhưng mà quay về với Đức Chúa Trời, làm theo ý của Ngài. Cho nên thưa quý bà anh chị em, hiện nay có một số hội thánh cũng vậy, không giảng đến từ ăn năn. Có một số mục sư rất là nổi tiếng là cũng không dám dùng cái từ gì thì dùng, ổng dùng cái từ khác thì, nhưng mà không dám đụng đến chữ ăn năn. Họ thấy cái từ khác thay chữ ăn năn, họ không dám dùng cái từ ăn năn. Nhưng mà xin Chúa ban chúng ta đừng có sợ khi giảng sự ăn năn. Có giảng sự về sự ăn năn thì hội thánh mới có những người ăn năn thật và thật sự tin nhận Đức Chúa Trời. Phải xoáy mạnh về sự ăn năn thì đời sống con cái Chúa mới được thanh hóa, được đổi thay. Khi chứng đạo chúng ta cũng vậy, chúng ta phải hướng thân hữu đến sự ăn năn thật. Đừng có làm cho qua loa, đừng có nôn nóng, đừng có đốt cháy giai đoạn. Nếu mà thân hữu mình ở cần có nhiều thời gian để ăn năn, chúng ta hãy tôn trọng quyết định của họ, hãy để cho Đức Thánh Linh làm hành động. Chúng ta đừng có làm thay cho công việc Đức Thánh Linh, đừng có định thời điểm thay cho Đức Chúa Trời. Đừng có kêu gọi người ta tin Chúa vì con số, vì tỷ lệ, vì thành tích. Tội nghiệp người ta lắm. Tôi là lo về truyền giảng của Thánh của Chúa, lo về chứng đạo của Thánh của Chúa. Nhưng mà linh hồn của người ta quan trọng hơn là con số và thành tích của Thánh chúng ta. Đừng có dùng những kỹ xảo tâm lý kiểu như là nài ép thân hữu tin nhận Chúa. Nếu chúng ta quá vội vàng mà nài ép thân hữu chúng ta tin Chúa thì chúng ta đánh mất cơ hội để có một linh hồn tin Chúa thật. Và cái linh hồn đó sẽ mất vĩnh viễn. Bởi vì con chim đã từng một lần bị cái tên bắn thì nó sẽ sợ những cái cành cong, bởi vì cái cành cong nó giống hình của cây cung. Chúng ta cũng lưu ý thêm một điều nữa là bài giảng đầu tiên này của Phi-rơ không chỉ gói gọn có bao nhiêu thôi. Câu 40 cho biết rằng Phi-rơ lại lấy nhiều lời giảng nữa mà dục lòng và khuyên lơn chúng rằng: "Các ngươi khá cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này." Bài giảng có thể tiếp tục với nhiều cái chi tiết khác, nhưng mà cũng trọng tâm và cũng xoáy vào những điều mà chúng ta đã mới vừa xem xét với nhau. Nhưng mà thưa quý bà chị em, điều này rất là quan trọng. Điều cần phải nói đây đó là không phải đây là lần duy nhất mà Kinh Thánh ghi lại nội dung cũng như cái hình thức giảng dạy như thế này. Nhiều bài giảng sau đó của các sứ đồ cũng theo nội dung, cũng theo hình thức đặc biệt tương tự như thế này, đặc biệt được chép ở trong sách Công Vụ. Ở trong Công Vụ, nếu quý vị và anh chị em có Kinh Thánh chúng ta mở ra, chúng ta theo dõi. Ở trong Công Vụ đoạn 3, câu 12 đến câu 16, chính sứ đồ Phi-e-rơ cũng một lần nữa đã dùng hình thức Kinh Thánh, giải Kinh Thánh để rao giảng sứ điệp về Chúa Giê-xu, về sự cứu chuộc của Ngài, về quyền năng, về sự chết, về sự sống lại, về ba ngôi Đức Trời, về sự bất lực của tội lỗi của nhân loại trước tội lỗi, về sự ăn năn để được tha tội, về đức tin duy nhất nơi của Chúa Giê-xu để được cứu rỗi. Chưa hết, Công Vụ đoạn 4, câu 8 đến câu 12, cũng chính Phi-e-rơ trước tòa công luận, trước sự bắt bớ của người ta, cũng đã giảng một bài giảng khác với hình thức mà nội dung tương tự như vậy, cũng dùng Kinh Thánh giải Kinh Thánh. Rồi Công Vụ đoạn 5 từ câu 9 đến câu 32, lần này không phải chỉ là Phi-e-rơ mà các sứ đồ khác cũng đã giảng bài giảng cùng với nội dung và hình thức tương tự, giảng về sự ăn năn để được tha tội. Công Vụ đoạn 5 nữa, Công Vụ đoạn 5 từ câu, cả nguyên một đoạn từ câu 1 đến câu 53, chấp sự Ê-tiên cũng đã giảng bài giảng với nội dung và hình thức tương tự, giảng về sự tha tội và được chứng kiến sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, về lòng trung kiên và sự can đảm dám rao truyền chân lý, dám rao truyền lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và ông đã phải trả giá, người ta đã ném đá chết ông. Thà chúng ta bị ném đá để chết còn hơn là giảng trốn tránh trách nhiệm trước mặt Đức Chúa Trời. Tôi biết bạn chết. Công Vụ đoạn 8 câu 26 đến câu 40 cũng vậy, chấp sự Philip cũng đã chia sẻ là một bài làm chứng với hình thức và nội dung tương tự cho hoàng quan Ethiopia, cũng nói, cũng dùng Kinh Thánh giải Kinh Thánh, cũng nói về sự chết của Chúa Giê-xu, cũng nói câu sự ăn năn mới được tha tội. Rồi nữa, Công Vụ đoạn 9 từ câu 20 đến câu 22, sứ đồ Phao-lô cũng đã bài giảng về nội dung và hình thức tương tự. Và chúng ta cũng còn nhớ chính Giăng Báp-tít cũng đã bài giảng về sự ăn năn, những bài giảng về sự ăn năn can đảm lên án hành động sai trật của vua, và ông đã phải trả giá cho sự không chính của mình, sự ngay thẳng rao giảng lời của Chúa, và cuối cùng đã bị tù tội và cuối cùng đã bị chém đầu. Và thưa quý bạn chị em, còn nhiều, rất là nhiều nữa những bài giảng với hình thức và nội dung tương tự của các sứ đồ, của những tôi con Chúa trong hội thánh đầu tiên, cũng như trong những thế kỷ đầu tiên, cũng như bao nhiêu thế hệ qua trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Với một bài giảng đầy ơn như vậy, với một bài giảng thẳng thắn chân thật như vậy, và cụ thể là bài giảng đầu tiên trong ngày lễ Ngũ Tuần như vậy, thì Đức Chúa Trời đã làm trọn ý thánh của Chúa. Chúng ta sẽ thấy kết quả như thế nào. Kết quả đó là tội nhân tin Chúa. Trong Công Vụ đoạn 2 câu 41, vậy những kẻ nhận lời đó đều chịu phép báp têm, và trong ngày ấy có độ 3.000 người thêm vào hội thánh. Không có cần dùng kỹ xảo tâm lý, không có cần dùng bất cứ cái gì của sự khôn ngoan của trần gian này, chỉ giảng về một Đức Chúa Trời trung thính chân thật, kết quả Chúa ban thật là kỳ diệu. Về số lượng 3.000 người tin Chúa sau một bài giảng trong một ngày, một số lượng tuyệt vời, không cần dùng kỹ xảo của con người. Một kết quả có được bởi một người diễn giả, một tôi tớ Chúa, một người rao giảng Đức Chúa Trời, biết vâng phục Đức Chúa Trời, trung tín trung thực rao giảng lời hàng sống của Ngài trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Còn về chất thì sao, về chất lượng thì sao, thưa quý bà anh chị em? Chẳng những có số lượng mà cũng có chất lượng nữa, thưa quý bà anh chị em. Không phải là chỉ có số lượng 3.000 người tin Chúa, nhưng 3.000 người là những người ăn năn thật, thật sự tin nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Bởi vậy về chất, họ là những người trung kiên với Chúa, vâng lời Chúa, kính Chúa, yêu người. Tại sao tôi có thể nói được như vậy? Bởi vì ở trong đó, ở trong trong câu kế tiếp thôi, biểu hiện về đức tin, về chất lượng của đức tin của 3.000 người đầu tiên này được viết chép như sau ở trong câu 42 đến câu 47. Và những người ấy, tức là những người mới về tin Chúa cộng với các sứ đồ của các môn đồ của Chúa, và những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ. Sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người, không phải là một vài người, không phải là một số người, mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Và những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Vậy thôi thưa quý bà anh chị em. Một hình ảnh rất là tuyệt vời, một kết quả rất là kỳ diệu. Tạ ơn Chúa. Kính thưa quý bà anh chị em, quý vị và tôi có muốn và có cầu nguyện để rồi có nhiều người thật tin Chúa thật gia nhập vào trong gia đình của hội thánh Đức Chúa Trời tại đây hay không? Chúng ta có muốn những hội thánh của Chúa là có những người tôi con Chúa thật sự kính Chúa, yêu người, sống biến đổi, sống đắc thắng cho vương quốc của Chúa hay không? Thưa quý tôi con của Chúa, hãy cùng cậy ơn của Chúa để chứng đạo theo khuôn mẫu, theo nội dung và theo phương thức của thánh đầu tiên, để có những tội nhân ăn năn thật, thật sự tin nhận Chúa, chẳng phải tin là cứu Chúa nhưng mà cũng là chủ của cuộc đời mình, giao trọn cuộc đời mình cho Chúa, sống cho Chúa. Thưa tôn quý tôi tới Chúa cũng như các thầy cô giáo hướng dẫn Kinh Thánh, xin quý vị và tôi hãy cùng giảng lời của Chúa theo khuôn mẫu mà Chúa muốn. Giảng về cả ba, giảng về toàn tất cả những cái đức tính của Đức Chúa Trời. Trong đó có ba đức tính, đó là tình yêu cũng giảng, sự công bình của Ngài cũng giảng, sự thánh khiết của Ngài cũng phải giảng. Và thưa quý tôi con Chúa, chúng ta đừng, lần nữa tôi nhắc lại, xin đừng có trách móc, đừng có bắt bớ các mục sư là những người đã cố gắng, đã và đang cố gắng tập tành, can đảm giảng theo lời của Chúa, giảng theo khuôn mẫu của Chúa. Xin quý vị hãy cầu nguyện cho chúng tôi và khuyến khích chúng tôi để chúng tôi rạo rệ giảng lời Chúa một cách mạnh mẽ, trung tính, thẳng thắn. Và để rồi chính lời của Chúa dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị quý vị cũng như chính tôi, để chúng ta được biến đổi mỗi ngày để làm những việc lành Chúa muốn, để Chúa gây dựng hội thánh của Chúa và cứu tội nhân. Giảng theo khuôn mẫu của lời Chúa ban, không cho qua sứ đồ Phao-lô, của sứ đồ Phi-e-rơ, của các con cái Chúa đầu tiên, không phải chỉ là hướng dẫn, không phải tiếng Anh gọi là guideline, nhưng đó là một mạng lệnh thưa quý bà anh chị em. Bởi vì lời Chúa ở trong Timothée 2 đoạn 2 câu 15 dạy chúng ta rằng, mạng lệnh chúng ta rằng, đặc biệt đối với những người giao rao giảng lời Đức Chúa Trời rằng, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời, như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật. Lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật hàm ý là một nửa của sự thật không phải là sự thật. Giảng về tình thương không chưa đủ là sự thật, phải giảng về sự công bình, phải giảng về sự thánh khiết. Một phần của chân lý không phải là chân lý. Lấy lòng ngay thẳng giảng dạy lời của lẽ thật có nghĩa là phải giảng trọn bộ Kinh Thánh, không chọn lọc, không thích phần nào giảng thì giảng, phần không thích thì không giảng. Có nghĩa là phải giảng về tất cả những bổn tính của Đức Chúa Trời, trong đó có sự yêu thương, trong đó có sự công bình, trong đó có sự thánh khiết. Không phải chỉ giảng về sự công bình thánh khiết mà thôi mà không giảng về tình yêu thương. Cũng không phải chỉ giảng và ngược lại, không phải chỉ giảng về tình yêu thương mà thôi mà không giảng về sự công bình thánh khiết, cũng như về sự ăn năn, sự kêu gọi người khác để ăn năn để được tha tội. Nguyện xin Chúa ban ơn để cho chúng ta tiếp tục trung tín với Chúa, cầu nguyện cho các tôi tớ của Chúa để tiếp tục họ tiếp tục mạnh dạn trung tín giảng dạy lời của Chúa Trời một cách trung thực, đầy ơn của Chúa. Xin cảm ơn tất cả.